Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu thu 3 ngày. Năm nay đặc biệt là 3 ngày tu học của chúng ta nhằm mùa, cũng còn trong mùa Vu Lan, cho nên mình có thể gọi khóa tu này là khóa tu báo hiếu. Và những cái công đức gì mình tu tập được, mình sẽ hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người đã qua đời, những người hiện còn thì được khỏe mạnh an vui, người mất thì được siêu sinh tịnh độ. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, tức là một cái bài văn nhắc nhở sách tấn của tổ Linh Hữu, mà vì ngài ở núi Quy Sơn cho nên chúng ta gọi ngài là tổ Quy Sơn, chứ thật ra tên của ngài là Linh Hữu. Mở đầu cái bài văn đó đó, ngài nói như thế này: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Thế cái câu này mình nghe hoài. Phù nghiệp hệ thọ thân, tức là nghiệp, do cái nghiệp nó cột, chữ hệ là cột, cột dính với mình, cho nên mình mới thọ cái thân này. Nhưng mà một khi thọ thân này rồi thì không khỏi được cái lụy, cái bi lụy, cái khổ lụy của cái hình hài. Có nhiều khi Pháp Hòa đau cái chân, cái thì mỗi lần mà nó đau như vậy cái mình nhớ tới cái câu này: không khỏi được cái khổ lụy của hình hài. Bây giờ ngồi đây mấy chục người đây á, là mình phải thấm thía câu đó dữ lắm. Vì một khi mình có thân á, thì không thể nào không có cái khổ của thân. Người thì đau chân, người thì đau lưng, người thì đau đầu, người thì đau mắt, đủ kiểu hết. Cho nên càng ngày á, thì cái câu này á, nó lại càng thấm. Tuy tổ nói đơn sơ trong một cái bài văn mở đầu của ngài: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Chữ vị này là vị miễn, không có miễn được, không thể nào miễn được. Vị miễn hình lụy là cái khổ lụy của cái hình hài. Mà nói theo thông thường là ai cũng có một cái định nghiệp. Mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có một cái định nghiệp, mà nhiều khi một mình đó, mình không thể chuyển được cái định nghiệp đó, không thể giải được, mà có thể chuyển được. Giải tức là mình làm cho nó sạch, chuyển thì mình làm cho nó đỡ hơn. Thí dụ như ai dám vỗ ngực xưng danh đó, tôi giờ hết khổ không? Chỉ có thể dám nói tôi bây giờ bớt khổ, tại nhờ tôi có tu. Hồi xưa tôi không tu, ai nói một câu tôi cũng buồn, ai làm một cái gì tôi cũng giận. Thành thử ra bây giờ Người của tôi riết cái từ từ nó trở thành ra một cái tập khí dễ buồn, dễ giận, hờn mát. Bây giờ tôi tu rồi, tôi học Phật rồi, tôi hiểu rồi, cái thì bây giờ tôi không còn như xưa nữa, nhưng mà tôi bớt. Cho nên tu là mình chuyển, tu là mình có bớt, chứ chưa dám nói là mình hết. Giống như bây giờ mình hết bệnh, bây giờ mình uống thuốc thì mình nói tôi hết bệnh rồi. Hết bệnh là hết bệnh tạm thời, hết luôn, hết tạm thôi. Uống thuốc vô nay nó hết rồi, cái thì chừng tháng, 2 tháng sau, hay là nửa năm sau, cái thì cũng có ngày cảm bệnh trở lại. Cho nên một khi đã có thân thì phải khổ vì thân. Mà ngay cả đạo Nho người ta cũng nói vậy đó: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân. Nếu ta không có thân, khổ nương vào đâu mà có? Vì tất cả cái khổ nó nương vào cái thân của mình. Cho nên bà Thanh Đề đó, bà Thanh Đề mà đọa xuống địa ngục. Rồi thì ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông như vậy mà không cứu được bà. Thì ngay cái hình ảnh đó cho chúng ta biết một điều rằng mỗi người có cái định nghiệp, một sức người không thể cứu được. Mà nếu muốn cứu là phải nhờ cái lực của chúng tăng. Ở đây cái then chốt là phải chúng tăng nha. Tăng là gì? Tăng là hòa hợp. Không hòa hợp, không thanh tịnh, không cứu được. Ở trong gia đình mình muốn giải quyết những cái vấn đề mà đau thương trong gia đình, không có hòa hợp, không an tịnh thì không giải quyết được. Tại người nào cũng nóng như Trương Phi thì chuyện gì nó cũng phì, chứ nó đâu có giải quyết được. Cho nên mỗi người phải an tịnh xuống. Cho nên Đức Phật mới nói: thầy Mục Kiền Liên ơi, thầy muốn cứu mẹ của thầy thì thầy phải nhờ đến lực của chúng tăng trong 10 phương. Lúc đó phải gom lại hết, nhớ không? Như người thiền định sơn khê, chăm về chánh điều phiền não, chăm về thiền na. Hoặc người đặng 4 tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Tất cả những vị đó mình phải mời lại hết, vì mỗi người có một hạnh tu. Cái câu này nó hay vô cùng, trong kinh Vu Lan đó. Nghĩa là mình muốn hợp sức lại, mình làm một cái, mình chuyển nghiệp thì không thể nào chỉ một nhóm, mà tất cả người. Thì có những vị người ta tu, người ta ngồi thiền dưới gốc cây, có những người tu ngồi thiền trên núi, có những người đi kinh hành không có ngồi đi kinh hành, có những người người ta mình nhìn người ta không có ra gì hết mà ai biết đó là thánh tăng thị hiện. Thí dụ như là Bố Đại Hòa Thượng đi tới đâu cái ngài cũng cười te toét vậy, cầm cái bịch kẹo cho mấy đứa nít vậy, chẳng ai biết tên, cứ gọi ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Rồi như là Tế Công Hòa Thượng ở bên Trung Hoa thời nhà Tống, hay là ngài Hàng Sơn Thập Đắc, hai thầy này đặc biệt á, ở trong chùa là không bao giờ ăn thức ăn mà sạch sẽ trong chùa, không, cứ đợi người ta thức ăn mà người ta đổ ra cống rồi hốt ăn, mà đặc biệt là không bệnh. Cho nên gọi là Hàng Sơn Thập Đắc đó, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Quý vị nhớ kinh Vu Lan không? Mình tụng mấy cái câu đó đó. Cho nhiều khi mình thấy người ta tưởng tưởng vậy, đừng tưởng người ta tầm thường nha. Nhiều khi người ta là thánh mình không biết á, còn mình thấy ngon cơm vậy chứ mình phàm. Tại sao biết không? Tại vì mình nghĩ mình là thánh, mình nghĩ là mình giỏi, cho nên lúc nào mình cũng nhìn người này nhìn người kia, lúc đó nó giảm cái lực tu. Còn người ta, ta sống bình an, ta người ta làm sao ta sống vậy. Cho nên người ta tự nhiên, người ta sống với cái bản chất thật của người ta thì ta thành thánh. Còn mình tối ngày phải lo o bế cái vỏ mình, cho nên rốt cuộc cái mình sao? Lo cái vỏ mà quên cái trong. Thường thường là vậy. Thường thường là mình, nhiều khi mình lo cái bên ngoài, cái mình lại quên lo cái bên trong. Cho nên cái chữ tu thiền Thiền là chỉ quán rất hay. Quý vị phải nhớ hai chữ đó. Thiền là gì? Thiền là chỉ quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Người nào có dừng lại từng hành vi, từng lời nói, từng ý nghĩ, có dừng lại và nhìn mình đang nghĩ gì vậy? Mình đang nghĩ bậy cho người ta, mình đang nghi ngờ người ta, mình đang nói xấu người ta. Mình có dừng lại, mình nhìn lại như vậy là mình tu thiền. Tu thiền ngay lúc ở trên xe, tu thiền trong hãng, tu thiền ở trong chỗ làm, tu thiền trong trường học. Không nhất thiết là tu thiền ở trong chánh điện hay là ở trong cái phòng tĩnh tâm. Hiện hình, cho nên ở trong kinh Phật còn gọi một cái vị Bồ Tát đó là Đại Nhân. Xin thưa đại chúng, mà khi mình học kinh Phật á, mình nghe cái chữ Đại Nhân á, thì đừng có lầm với cái chữ Đại Nhân ở trong phim tàu. Gặp mấy ông quan, dạ thưa Đại Nhân, không. Đại Nhân đó là tại vì người ta, ông đó là ông làm cao, chức cao, cho nên mình kêu ông là ông quan lớn. Nói theo tiếng Việt là bẩm quan lớn. Nhưng mà cái chữ Đại Nhân trong kinh Phật á, nó có cái nghĩa là người ta là Bồ Tát mà lân mẫn gần gũi với chúng sanh, để người ta phương tiện độ chúng sanh. Đó, những người đó là Đại Nhân. Tại sao Đại Nhân biết không? Vì người ta ở cái địa vị đó mà người ta không bao giờ cho người ta dính mắc với cái địa vị đó. Mà bà nói ví dụ như ở đây mình có nhiều Phật tử dễ thương, là một bác sĩ mà tới chùa là cũng bưng cơm rồi rửa chén rồi đó. Là một cô dược sĩ mà không bao giờ lên đây mà chứng tỏ mình là dược sĩ, cũng là Phật tử, cùng mặc áo tràng, cũng ngồi dưới đất như bao nhiêu người vậy đó. Hiểu ý không? Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình là có tu cỡ nào đi nữa mà càng tu thì mình lại càng khiêm cung Đại Nhân. Còn ngoài đời mình ta gọi Đại Nhân với Tiểu Nhân á, là vì người ta phân định ở cái tâm lượng và cái chức tước. Thường thường ta nói dạ bẩm Đại Nhân, rồi người ta tự xưng ta là gì? Tiểu Nhân. Tiểu Nhân không dám làm như vậy, tại vì người ta có cái so sánh giữa cái chức cao và những người tục tử. Nhưng mà Đại Nhân trong Phật không có phải như vậy. Cho nên mình có một bản kinh tên là gì? Bát Đại Nhân Giác, kinh tám điều giác ngộ của các bậc Đại Nhân. Những người Đại Nhân là đệ tử Phật, thường phải hết lòng ngày cũng như đêm, thường quán chiếu thế gian là vô thường, quốc độ giòn bở, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Tâm là nguồn tội, tâm thân là gốc tội, tâm là nguồn ác. Quán chiếu như vậy dần dần thoát ly sanh tử. Điều thứ nhất, người Đại Nhân phải quán như vậy. Cái kinh Bát Đại Nhân Giác hay vô cùng, ngắn gọn mà nghĩa lý cao siêu. Nói là có 8 điều, chứ nếu mà giảng mỗi một điều đó ra giảng mấy ngày cũng chưa xong. Và ở đây á, mình muốn nói tới cái chữ trong bị gì, trong kinh Vu Lan có nói rằng những vị này, thầy một kiền liên phải mời 10 phương tăng, mà trong đó có những vị thầy đang ngồi thiền trên núi, đang ngồi thiền dưới gốc cây, đang đi kinh hành, thậm chí có những người đang hiện hình làm những người tăng bình thường ở gần chúng sanh, thỉnh hết, mời hết. Cho nên lễ Vu Lan ha, mỗi lần cúng cái trai tăng cái mình mời hết, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên, thầy Việt, thầy Lào, thầy Campuchia về mời hết, mình thực hiện đúng như kinh dạy. Bởi vì 10 phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Thức ăn trăm món là gì? Không có chừa một cái hạnh lành nào hết nha. Hạnh lành nào dù nhỏ cũng phải làm, cho nên thức ăn trăm món. Cái nghĩa nó vậy đó. Ở Việt Nam mình làm sao, bây giờ đâu có ai mà làm đủ trăm món đâu. Thì ở trong miền Tây, miền Nam, ta nghĩ ra được có một cái cách người ta nấu nồi kiểm. Mà quý vị biết không, cái kiểm của dưới miền Nam là nó vui lắm, cái gì cho vô cũng được hết á. Cái lý do mà có cái nồi kiểm là tại vì mỗi người đi chùa ở dưới quê mà đâu có cái gì cúng. Ê, chị này trồng được trái bí đỏ, bưng trái bí đỏ tới chùa. anh này trồng được mớ đậu que, người kia được trái sa kê. Bây giờ một trái thì sao nấu? Thì thôi bây giờ nghĩ ra nấu cái món gì mà cho hết tất cả các cái món đó vô, ai cũng được công đức hết, ai cũng được cúng dường hết. Rồi bây giờ cái mỗi lần múc lên quá trời món, cái mỗi lần múc lên ăn cái coi gì đây, kiểm kiểm có mấy món, chưa kêu là canh kiểm hay là chè kiểm. Kiểm là tại vì nó quá nhiều, mà mỗi lần ăn thấy ngon quá cái múc lên coi trong này là gì, à đậu phộng, sa kê, bí đỏ, à, rồi cái bột bột khoai, à, vân vân. Cho nên cái nồi đó là tượng trưng cho thức ăn trăm món. Còn trái cây thì năm màu. Thức ăn trăm món đó là ý nghĩa là dù bất cứ hạnh lành nào cũng làm, lớn nhỏ đều làm. Cho nên đừng có chờ tới lễ Vu Lan mới sắm thức ăn trăm món. Ngày thường mình tu cũng được đó, như quý vị nè. Không đi tu được 3 ngày phải không? Đi tới dự buổi pháp thoại cũng lặng món rồi đó. Hồi trưa mà tranh thủ 2 giờ tụng được thầy kinh lặng món rồi đó. Đâu có bỏ hạnh lành đâu đâu. Bởi vì một hạnh lành nào mình ngồi xuống mình tịnh được, 3 nghiệp hạnh lành phát sinh. À, quý vị thấy Minh Quy đó. Đó. Nhắc tới tên ảnh là ảnh ngáp anh đợi gì. Tức cười lắm. Pháp Hòa mới nói thôi Minh Quy ơi, đừng có mượn cái thân của Trân nữa, để cho Trân khỏe mạnh nuôi con, lo cho chồng, mình đừng có tạo nghiệp nữa. Khổ quá, thầy lãi nhãi y như Trân vậy đó. Nó nói Pháp Hòa vậy đó. Sau rồi quý vị biết nó nói sao. Tức cười nó nói, Trân có nói với con hoài, nó nói con xin ngài, tại nó không biết con nam nữ gì, nó nói con xin ngài, ngài ra khỏi con được 1 phút, ngài tạo được phước 1 phút, ngài ra được 1 giây, ngài hạnh phúc, ngài tạo được công đức 1 giây. Nó nói vậy đó, nghĩa là ra được giờ phút nào thì có phước giờ phút đó. À, thì ở đây cũng vậy, mình đừng có từ hạnh lành nào. Dù là một ly nước, dù là một miếng cơm, mình phụng sự được cho ai thì mình cứ phụng sự. Có nhiều vị tội lắm, nghe một người đó bệnh là lật đật đi kiếm thuốc đưa liền, một hạnh lành nhỏ cũng không từ. Vậy quý vị hiểu được cái ý thức ăn trăm món rồi ha. Trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Bởi vì sao mà nói những cái đó? Đó là những cái vật dụng thường dùng trong đời sống hàng ngày. Cũng như vậy, mình không có nói chuyện cao xa. Cái chuyện báo đáp nhau là cái chuyện bình thường vậy đó. Bình thường giống như là thao bồn đèn đuốc nhang dầu vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng là món ăn phải tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Nghĩa là dù anh đưa cái đó nó rất tầm thường, nhưng nếu anh đưa bằng cả tấm lòng chân thật thì đó là tốt nhất. Cho nên cúng dường có hai dạng, tài sản và tâm lực. Nếu mình cho người ta bằng một cái món tài sản mà cả tấm lòng mình nữa thì tuyệt. Nó trọn vẹn cả món vật và tâm tư. Cho nên thường thường mình tặng đồ cho ai mình nói hay sao? À, đây là chút quà mọn. Thấy không? Mình khiêm cung, mình nói đây là một chút quà mọn. Anh hay chị hay bác ăn lấy thảo. Lấy thảo là lấy cái lòng hiếu thảo của mình đối với người đó mà biểu tượng qua một món vật. Cho nên trong kinh Vu Lan dùng cái từ là phải lựa những thức ăn nào mà tốt nhất trên đời này, làm sao tốt nhất được. Nhưng mà cái chữ tốt nhất ở đây mình phải hiểu là cả cái tấm lòng của mình, hết lòng của mình. Nhờ mình hiểu được cái ý đó, trong kinh Vu Lan nói vậy ha. Ngài Mục Kiền Liên không cứu được là tại vì ngài mới chứng được lục thông của A-la-hán thôi. Mà A-la-hán là tự độ chứ chưa độ tha. Cho nên tứ quả đó, tu đà gì, đầu tiên là gì, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, mà tứ quả đó là mới có tự độ thôi chứ chưa độ tha được. Cho nên lục thông của ngài Mục Kiền Liên là lục thông của a la hán, chưa cứu mẹ được, phải nhờ mười phương tăng. Cho quý vị biết không, khi mình tụng kinh đó, mà đông người nó có lực, càng đông càng tốt. Để ý hồi chiều mình tụng kinh hay không, tụng suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà đều ra như vậy, có cái lực. Mà cũng may khá, đêm hôm là Minh Quy nó quậy Pháp Hòa là gần tới sáng. Rồi mình mới vô nằm được chút là sáng phải ra công phu rồi sinh hoạt với chúng tới bây giờ luôn. Pháp Hòa là chưa nghỉ ngơi gì, đêm hôm 11 giờ rưỡi phải đi đón ảnh phi trường. Về tới đây rồi cho ăn cơm, xong rồi ra tụng kinh cho ảnh. Rồi lát cho ảnh quậy chuyện này, lát ảnh quậy chuyện kia. Mà hãy mà nói lén ảnh nhiều nào là ảnh hứa mình nhiều đấy. Rồi bây giờ ở trong kinh nói tiếp, ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích là cha mẹ bảy đời, lục thân, trong này có cái chữ lục thân ha. Lục thân thì nếu mà nói về bên cha đó thì mình có chú bác, anh em, chị, chú bác, anh em trai, chị và em gái, đó là mình nói theo bên nội. Còn bên ngoại là mình có cậu, dì, anh trai, chị, em gái. Nói chung thì lục thân quyến thuộc của mình đó, có dì, chú, cô, bác, anh trai, em trai, anh chị gái, em gái gì đó, lục thân quyến thuộc. Cho nên Tổ Quy Sơ ngày mới nói cái người đi tu là người bỏ lục thân đó. Ở trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách ngày mới nói đó, miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, xa rời hàng xóm. Rồi bây giờ đây, bây giờ Đức Phật truyền, lúc ban đầu thọ thực, trước hết để món ăn nơi trước Phật, hay để trước tượng Phật trong chùa tháp, chúng tăng đồng chú nguyện xong rồi tự thọ thực. Cái câu này mà ngài Huệ Đăng á, ngài dịch bằng văn vần mình thấy tụng đó. Khi thọ dụng nên an vật thực, trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Ngài nói bây giờ các vị sắm sửa xong rồi, bây giờ các vị phải để thức ăn ở đâu? Trước bằng Phật, có chư tăng chú nguyện. Cái đó là gì? Tam bảo. Trước bàn Phật là Phật bảo, chư tăng chú nguyện là pháp bảo, mà chư tăng ngồi đó chứng minh cái đó là tăng bảo. Đó, cho nên thức ăn mình bày ra, cái thỉnh chư tăng tới, cái mình tắt cái bạch, tắt bạch tức là mình trình, phải không? Trình xong chư tăng đáp lời, rồi chư tăng bưng cơm tụng kinh chú nguyện là pháp bảo, chư tăng ngồi chứng minh là tăng bảo, dâng linh cúng cho Phật là Phật bảo. Cho nên mỗi một lần mình cúng cơm là cúng cho tam bảo. Cho nên trong cái bài tắc bạch đó, thỉnh thoảng người ta nói hôm nay vâng noi gương hiếu của Đức Mục Kiền Liên, chúng con sắm sửa chút ít trai duyên, kính dâng lên cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn tịnh đức. Mười phương tam bảo xong rồi hiện tiền chư tăng. Cho nên mình là cái câu đó là nói là tam bảo đầy đủ đó. Lúc đó ông Mục Liên Tỳ Kheo và hàng đại Bồ Tát đều rất vui mừng, tiếng buồn rầu khóc lóc của Mục Kiền Liên nín lặng. Chính trong ngày đó bà mẹ của Mục Liên đặng thoát khỏi một kiếp chịu khổ trong loài ngạ quỷ. Chữ ngạ là đói, chữ quỷ là quỷ, ngạ quỷ nghĩa là quỷ đói. Cho nên thường thường Người ta vẽ cái hình ngạ quỷ đó là ốm o gầy mòn đó. Khi mình nghe chữ ngạ quỷ là mình biết là quỷ đói. Cho nên mỗi lần mình cúng thí thực cô hồn là mình phải thỉnh ngạ quỷ các loại. Ông Mục Liên bạch với Đức Phật rằng: sanh mẫu của đệ tử nay do nhờ công đức của Tam Bảo và sức oai thần của chúng tăng mà được thoát khổ. Pháp cứu tế Ta Toan vừa nói, Mục Liên cùng Bồ Tát Chư Tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục Liên cũng hết khóc thương rầu buồn. Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nạn. Cái bản dịch của Ngài Huệ Đăng trong này dịch là Ngài nói với Đức Phật: sanh mẫu của đệ tử nay do nhờ công đức, nhờ sức công đức của Tam Bảo và oai thần của chúng tăng mà được thoát khổ. Còn về đời vị lai, tất cả đệ tử của Phật cũng phải phụng Bồn Vu Lan để cứu độ cha mẹ hiện tại, nhẫn đến cha mẹ trong bảy đời đã qua. Làm thế có được chăng? Bây giờ Phật dạy cái phương pháp cứu mẹ xong rồi, thì Ngài Mục Liên nói: bây giờ được rồi, bây giờ con muốn truyền cái pháp này. Quý vị nhớ trong cái bản kinh đó Ngài dịch sao? Ta vừa mới nói gì? Ta vừa muốn nói, ngươi dùng hỏi theo, phải không? Vu như sao đệ tử xuất gia, Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bảy đời có thể đẳng văn. Phật rằng: lời hỏi rất thông, ta vừa mới nói, con dùng hỏi theo. Ở đây Phật nói, Đức Phật nói: ông hỏi rất hay, chính là ta vừa muốn nói mà ông nay hỏi liền. Cái bản văn Trường Hàn, nãy mình đang học kinh Vu Lan bằng văn Trường Hàn, và Pháp Hòa dựa cái những câu mà Ngài Huệ đang dịch trong cái bản văn vần của Việt Nam mình. Này thiện nam tử, những người tu hành hiếu từ, hoặc tỳ kheo ni, hoặc là quốc vương, thái tử, quan đại thần, tể tướng, tam công, trăm quan, muôn dân, kẻ thứ nhân, vân vân, đến ngày rằm tháng bảy, ngày Đức Phật hoan hỷ, ngày chúng tăng tự tứ, đều nên trước vì cha mẹ hiện tại và cha mẹ trong bảy đời đã qua, mà sắm đồ ăn trăm vị thơm ngon, để vào bồn Vu Lan, cúng dường cho chúng tăng tự tứ ở mười phương. Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương, thái tử, đại thần, tam công, tể tướng, bá quan, cùng hàng lê thứ, vạn vân, dân cõi trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Đó, nguyên đoạn này mà Ngài dịch ra bằng cái văn vần như vậy. Cầu nguyện cho cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, không đau ốm, không tất cả hoạn nạn khổ não, nhẫn đến cầu nguyện cho cha mẹ trong bảy đời đã qua, thoát khỏi chốn khổ ngạ quỷ, sanh vào trong loài người hoặc cõi trời, hưởng phước vui vô cùng. Sống lâu trăm tuổi mà chẳng đau ốm là một điều đại phước. Còn mình bây giờ chưa đầy 60, 70 và trời ơi nó đau hết ngày này, nó đau sang ngày khác, không nhiều đó thôi là mình thấy mình phước nhiều hay phước ít. Hôm rồi Pháp Hòa đi Cali á, Pháp Hòa được một cái phước á, là Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 107 tuổi mà không có bệnh nha, không có bệnh, rất tỉnh táo.